báo ăn mặc hở hang, gây ý niệm tà dâm.
Trước khi vào bài, xin được nói một chút về cư sĩ Quả Hồng. Cô ban đầu theo thọ giáo cư sĩ Quả Khanh, được Quả Khanh hướng dẫn dìu dắt, cô chí thành hành trì pháp Phật và trở thành đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tuy là cư sĩ tại gia còn trẻ, nhưng nhờ cô nghiêm trì giới luật miên mật nên đã khai mở tuệ nhãn, được túc mệnh minh, có khả năng nhìn thấu ba thời. Tuy là vậy, nhưng cô không dùng nó để khoe khoang, mà tùy duyên gỡ rối, giúp người đoạn trừ tập khí xấu, tu tiến bộ hơn. Trong lời tâm sự tự thuật, Quả Hồng không nói nhiều về khả năng của mình, nhưng theo tôi biết, thì mỗi khi ai đến với cô và nêu lên thắc mắc, thì tất cả những gì họ đã làm trong quá khứ hoặc nhiều kiếp trước sẽ hiện ra trước mắt cô như một cuộn phim. Và cô thấy rõ những hành vi lỗi lầm trong quá khứ hay hiện tại của họ sẽ khiến cho họ phải chịu báo ứng trong tương lai như thế nào. Thậm chí có những lỗi cần khắc phục ngay để hoàn thiện viên mãn hơn, nhưng đương sự không biết, không nhận ra, thì cô chỉ giúp cho họ sửa. Do vậy mà những lời chỉ bảo của cô thường trang nghiêm, thẳng thắn, dứt khoát. Cô không hề nói lấy lòng mà nhằm chỉ ra điều sai để đương sự tự sửa. Dưới đây cũng là bài viết của cư sĩ Quả Hồng. Quả báo ăn mặc hở hang gây ý niệm tà dâm cho người chính là địa ngục. Xin hãy lưu ý, lời chân thật tuy làm Phật ý bạn, nhưng nếu bạn chịu lắng nghe và chỉnh sửa, thì chính bạn là người không bị mắc phải ác nghiệp này. Khi đó, sự tri ân còn không hết nữa là khác. Hiện nay, trên áp phích quảng cáo, báo chí, tạp chí, các trang web, thậm chí cả điện thoại, thường cho mỹ nữ ăn mặc hở hang để quảng cáo sản phẩm cho họ, mà không hề biết rằng đây là một hành vi sai lầm hại mình, hại người. Tôi hàng ngày làm việc, thường đi tàu điện ngầm. Hôm đó trong lúc đợi xe, thấy một tấm áp phích quảng cáo nội y, in hình một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang. Có anh thanh niên tuổi chưa tới 20, cứ đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khiêu gợi trong áp phích đã khiến cho tâm tư anh ta vọng động. Điều này thật đáng lo, những cậu bé trong tương lai sẽ là rường cột quốc gia, đang độ tuổi học hành. Lẽ ra phải được tiếp thu những điều hay, lẽ phải, cần được đào tạo khuôn đúc nhân sinh quan, thế giới quan chính xác. Nếu bị những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt, tâm rất dễ bị lôi cuốn sa vào nẻo sai lầm, dẫn đến hành động hại mình, hại người. Thật rất đáng tiếc. Tôi lại nhìn vào bức hình quảng cáo kia. Cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều quyến rũ, nhưng ăn mặc hở hang như vậy sẽ khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì trong đầu tôi lại lóe sáng, và thấy ngay dưới tấm áp phích to đùng bỗng hiện màn ảnh như thế này. Có một cái giường sắt, dưới giường lửa cháy hừng hực, cô gái quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén, ra sức rạch vào bụng cô gái. Lúc này ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không ngăn được hoảng kinh, thầm nghĩ, đây há chẳng phải là hình phạt nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt sao? Phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục, vân vân thì phải thọ báo ở địa ngục mà. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này hiện thời tuy đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng thân thể đang mắc rất nhiều bệnh, trong đó có chứng lậu, một căn bệnh phụ khoa nan y hiểm nghèo. Lúc này trong đầu tôi vang lên câu xác nhận, người phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tức sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế ấn loát cho ra những bức ảnh gợi dục kia, thấy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ, phải đợi đến người cuối cùng trên thế gian này. Người mà thấy hình chụp kia rồi nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, rồi từ tam ác đạo thoát ra khỏi luân hồi, trở lên tu hành đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người có liên quan đến việc chụp ảnh, sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ địa ngục, ra khỏi ác đạo. Vạn ác dâm đứng đầu, thật là khủng khiếp. Họa phúc không cửa do người tự thiêu, báo ứng thiện ác như bóng tùy hình, phải biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ vậy. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nam hay nữ, đều không nên ăn mặc hở hang, rồi chụp ảnh quảng cáo tự khoe lấy mình, phô diễn thân thể, quảng cáo ảnh sex hay diễn phim gợi dục, vân vân. Quý vị, nếu không muốn tạo ra nhân xấu địa ngục, thì những hành vi ăn mặc cử chỉ cần nên cao quý, đứng đắn, đoan trang. Hành vi đừng cẩu thả phóng túng, đừng chạy theo trào lưu, khoái một chút khen ngợi mà quả báo chính mình phải chịu. Nếu như quý vị thích ăn mặc hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của người khác phái, thậm chí kích động họ khởi lên dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Đôi khi chỉ vì một chút vô ý của quý vị, sai lầm, thiếu hiểu biết nhất thời mà chiêu hận thiên thu. Mong quý vị cẩn trọng ghi nhớ kỹ, thường cảnh giác để không tự hại mình. Riêng hàng tu sĩ cần phải khắc ghi lời Phật dạy, xa lìa cảnh khiêu dâm, mắt chẳng nhìn, tai chẳng nghe, miệng chẳng nói lời tà. Người giữ giới bất dâm có 5 công đức, quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều tán thán. Người bất dâm hằng trụ trong uy nghi Phật, thân tỏa hương thơm như Phật. Các tu sĩ cần giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm, ý, thanh tịnh. Mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe khúc hát gợi tình, lưỡi chẳng bàn chuyện thế tục, chẳng khen dâm sự, miệng vĩnh viễn chẳng ca ngợi dâm ái xúc lạc, chẳng nói những lời làm tăng nghiệp xấu ái vô minh, tâm chẳng trụ cảm giác cuồng si, ý luôn thanh tịnh, không khởi nghĩ hay nhớ đến dâm, không tự hành tà hạnh. Học theo hạnh Phật, hằng trụ tâm Phật như vậy là trụ nơi chân như, sẽ được 5 công đức. Thân thường thanh tịnh như hoa sen, trinh khiết trong sạch. Thế nên, giới bất dâm rất thù thắng, thanh tịnh có đầy đủ công đức, lợi ích vô thượng. Đây là nhân giải thoát, dù tán thán khen ngợi mấy cũng không sao nói hết. Dâm là tiền lụy trói buộc cực nặng, là tội trọng căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói, tâm dâm chẳng trừ, trần lao khó xuất. Riêng quý vị tại gia, cư sĩ, nên mặc y phục đứng đắn, rộng thoáng, không nên ăn mặc hở hang thái quá. Đặc biệt khi đến chùa chiền, quý vị không nên quấy nhiễu sự trang nghiêm thanh tịnh nơi đây. Trong Phật môn luôn nhắc nhở, thà khuấy động ngàn sông, chẳng nên làm động tâm người tu. Nếu cố tình khiến người trì giới khởi tâm động niệm phiền não, là quý vị đang mắc tội phá giới thanh tịnh của người. Lỗi này cực lớn, mong quý vị hiểu rõ để tự bảo vệ răn dè.